Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 25 tháng 2 năm 2023. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết kêu gọi hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài và một lần nữa đòi Moscow rút quân và ngừng chiến. Ngoại trưởng Ukraine coi đây là một bằng chứng nữa cho thấy sự ủng hộ lớn của thế giới đối với Ukraine.
We are satisfied with the outcome and the message is clear. It fails one time after another.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Đài Loan nhận thấy Trung Quốc đang học các bài học của Nga ở Ukraine. Ukraine thể hiện quyết tâm chiến thắng nhân kỷ niệm một năm chiến sự. Đường phố London được đổi tên thành đường Kiev để kỷ niệm cuộc xâm lược. Cảnh sát Moscow bắt giữ người đặt hoa tại tượng đài nhân kỷ niệm chiến tranh Ukraine. Thủ tướng Hungary nói cần phải bàn thêm về đơn gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23 tháng 2 ra nghị quyết kêu gọi hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài và một lần nữa đòi Moscow rút quân và ngừng chiến. Bắc Kinh đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết này và đây là lần thứ tư đối với một nghị quyết về Ukraine kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Với tràng pháo tay từ nghị trường, nghị quyết đã được thông qua với 141 phiếu ủng hộ và 32 phiếu trắng. 6 nước khác cùng Nga bỏ phiếu chống, bao gồm Belarus, Bắc Triều Tiên, Eritrea, Mali, Nicaragua và Syria. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter sau cuộc bỏ phiếu rằng nghị quyết này là tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ toàn cầu trước sau như một cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói tại Liên Hợp Quốc ở New York hôm 23 tháng 2 rằng kết quả của cuộc bỏ phiếu là một bằng chứng nữa cho thấy sự ủng hộ dành cho Ukraine trở nên rộng lớn hơn.
We are satisfied with the outcome and the message is clear. It doesn't matter.
Chúng tôi hài lòng với kết quả và thông điệp đã rõ ràng. Bất kể Nga có tìm cách làm gì và tìm cách phá hoại trật tự quốc tế cũng như liên minh ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine như thế nào, thì họ sẽ thất bại hết lần này đến lần khác. Liên minh đã và sẽ luôn ở đó khi cần thiết để giúp Ukraine chiến thắng trong nỗ lực bảo vệ chính mình và cũng là để bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc được ghi trong đó.
Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky bác bỏ nghị quyết này cho là vô dụng. Ông viết trên Twitter rằng liệu có mang lại hòa bình không? Không, nó sẽ cổ vũ những người hiếu chiến không? Có, do đó nó kéo dài thảm kịch Ukraine. Nga mô tả nghị quyết là không cân bằng và chống Nga và kêu gọi các nước bỏ phiếu chống nếu không thay đổi. Người dân Ukraine hôm 24 tháng 2 tưởng nhớ những người thân đã ngã xuống và thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến thắng, trong lúc Nga cho biết quân của họ đang đạt được những bước tiến trên chiến trường phía đông khi cuộc xâm lược bước sang năm thứ hai mà chưa biết chừng nào mới kết thúc. Tại một buổi lễ trên quảng trường Saint Sophia ở thủ đô Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đầy xúc động đã trao huân chương cho binh sĩ, một người chống nạn và mẹ của một liệt sĩ. Ông đã gắng kìm nước mắt khi quốc kỳ được cử lên. Như đã làm trong suốt cuộc chiến, ông Zelensky thể hiện cảm xúc của mình trong buổi lễ kéo dài 30 phút.
Дякую. Шановні, я пишаюся вами. Ми всі, кожен і кожна. Ми всі.
Tôi tự hào về các bạn. Mỗi người trong tất cả chúng tôi đều tự hào về các bạn. Hãy tuyên bố điều này một cách tự hào ở khắp mọi nơi. Ukraine đang sống. Tôi biết ơn tất cả những người đã chịu đựng từ tháng 2 tới nay và những người đã mang đến cho Ukraine sự bất khả chiến bại. Vinh quang cho
Ukraine.
Ông Zelensky sau đó dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác của nhóm G7. Dự kiến hội nghị này sẽ cam kết hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine và thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Các đồng minh trên khắp thế giới đã thể hiện sự ủng hộ của họ cho Ukraine. Màu cờ xanh và vàng của Ukraine đã thắp sáng tháp Eiffel ở Pháp, cổng Brandenburg ở Đức và tòa nhà Empire State ở Mỹ và được vẽ trên con đường bên ngoài Đại sứ quán Nga ở London. Ở Nga không có sự kiện lớn nào cho công chúng để đánh dấu ngày kỷ niệm. Nước này đã bắn pháo hoa hôm 23 tháng 2 nhân ngày lễ chiến sĩ vệ quốc hàng năm và tổ chức một buổi trình diễn nhạc pop một ngày trước đó với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin. Quân đội Trung Quốc đang học được từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga rằng bất kỳ hành động tấn công nào vào Đài Loan muốn thành công sẽ phải làm thật nhanh, nhưng điều đó sẽ không dễ ở eo biển Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng hòn đảo này nói hôm 24 tháng 2. Tác động có thể có của cuộc chiến tranh Ukraine đối với tư duy quân sự của Trung Quốc về Đài Loan và cách Trung Quốc có thể tấn công hòn đảo này mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của mình đã được tranh luận rộng rãi trong giới chức Đài Bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính nói với các phóng viên bên lề Quốc hội ở Đài Bắc rằng quân đội Trung Quốc sẽ có những lưu ý từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga vốn bắt đầu một năm trước. Nga đã nỗ lực nhưng không chiếm được thủ đô Kiev của Ukraine trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan và vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra quân sự gần như mỗi ngày gần hòn đảo này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi hôm 23 tháng 2 nói rằng Trung Quốc muốn thống nhất trong hòa bình nhưng sẽ sử dụng hành động quân sự khi cần thiết.
Nếu chính quyền của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ ở Đài Bắc tiếp tục duy trì những hành vi sai trái của mình, thực hiện các hành động khiêu khích thông đồng với các thế lực bên ngoài nhằm tìm cách ly khai, kích động đối kháng và đối đầu xuyên eo biển Đài Loan, thì quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ có lời nói đi đôi với hành động.
Trung Quốc nói rằng tìm cách đánh đồng Đài Loan với Ukraine là tiêu chuẩn kép trắng trợn vì hòn đảo này luôn là một phần của Trung Quốc và hoàn toàn là vấn đề nội bộ của họ. Nhân đánh dấu tròn 4 năm cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine hôm 24 tháng 2, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn viết trên trang Facebook rằng Đài Loan sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Một con phố ở London đã được đổi tên thành đường Kiev nhân kỷ niệm ngày Nga xâm lược Ukraine hôm 24 tháng 2. Con phố mới được đặt tên bao phủ một đoạn đường Bayswater gần tòa đại sứ Nga ở London. Biển báo trên đường Kiev Road đã được lắp đặt vào ngày 24 tháng 2 trong buổi ra mắt có sự tham dự của đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh Vadim Pristaiko. Nhiều người đã đến tham dự buổi ra mắt biển tên đường mới. Và một người đàn ông cầm loa đã hô lên xin chào mừng tới đường Kiev, trong khi những người khác vỗ tay tán thưởng. Trước đó vào ngày 23 tháng 2, nhóm chiến dịch thay đổi xã hội do Don Keys lãnh đạo đã sơn con đường trước tòa đại sứ Nga bằng màu cờ Ukraine. Cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã khiến hàng nghìn dân thường Ukraine và hàng chục nghìn binh sĩ của cả hai bên thiệt mạng kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh xâm lược một năm trước, điều mà Moscow cho là cần thiết để bảo vệ an ninh của mình. Hàng chục người đã bị cảnh sát Nga bắt giữ vào ngày 24 tháng 2 vì các hành động kỷ niệm một năm chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine, trong một số trường hợp chỉ là vì đặt vòng hoa, theo một tổ chức nhân quyền cho biết. Chính quyền Nga phần lớn giữ im lặng trong lễ kỷ niệm mà Ukraine đã tổ chức với một buổi lễ tưởng nhớ những người lính và người dân đã thiệt mạng. Tại Moscow, ít nhất 3 người đặt hoa bên đài tưởng niệm nhà thơ nổi tiếng người Ukraine, Lesya Urainka, đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Theo Trung tâm Nhân quyền OVD Info nói, vẫn theo tổ chức này, ít nhất 15 người đã bị giam giữ khi đặt hoa tại đài tưởng niệm nhà văn Ukraine Taras Shevchenko ở St. Petersburg. Theo OVD Info, năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ hơn 4.300 người tại các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh trên khắp nước Nga. Nga đã đưa ra các luật mới cứng rắn, quy định phạt tiền hoặc bỏ tù những người làm mất uy tín quân đội nước này hoặc chỉ trích cuộc xung đột. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm 24 tháng 2 nói rằng cần có thêm các cuộc tranh luận giữa các phe nhóm trong Quốc hội trước khi các nghị sĩ bỏ phiếu về việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Các cuộc tranh luận sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 tới. Phát biểu trên đài phát thanh công cộng, ông Orbán cho biết đã yêu cầu các nghị sĩ của đảng Fidesz của ông vốn có đường lối dân tộc chủ nghĩa ủng hộ hai nước này gia nhập NATO. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng một số nghị sĩ không nhiệt tình lắm về việc mở rộng NATO và muốn có tranh luận thêm về vấn đề này. Nghị viện của tất cả 30 quốc gia thành viên của NATO phải phê chuẩn bất kỳ đơn gia nhập nào vào liên minh quân sự này. Thủ tướng Orbán nói thêm rằng, rốt cuộc, cần phải nói rõ rằng Hungary ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển làm thành viên NATO, nhưng cho biết những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về đơn gia nhập của Thụy Điển cũng nên được lắng nghe.
Về Thổ Nhĩ Kỳ, họ cũng là đồng minh của chúng ta, và do đó chúng ta cần nghe tiếng nói của họ. Chúng ta cần chú ý đến Thổ Nhĩ Kỳ, vì nếu không cuối cùng toàn bộ quá trình sẽ bị đình trệ. Nếu không có giải pháp cho vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ, thì việc mở rộng có thể thất bại.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuần trước đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đồng ý cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Bà nói bà hy vọng tất cả các thành viên NATO sẽ phê chuẩn đơn gia nhập không chậm trễ hơn nữa. Các nghị sĩ khác đã bất bình về điều mà ông Orbán cho là Phần Lan và Thụy Điển lan truyền những lời hoàn toàn dối trá về sự lành mạnh của nền dân chủ và nền pháp trị ở Hungary. Tuy nhiên, ông Orbán cho rằng Hungary vốn bị Moscow áp chế trong nhiều thập kỷ trước khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, có nghĩa vụ đạo đức hỗ trợ đơn gia nhập NATO của các nước Bắc Âu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.